Chương 14. Trò chơi các chữ số vì lợi ích công việc. Bạn sẽ làm gì khi một cộng sự của bạn thuộc mức thứ nhất, tức là người mà bạn trực tiếp giới thiệu không cần đến sự giúp đỡ của bạn nữa? Hãy nhớ lại bài học trên chiếc khăn ăn số 9. Tức là bạn được giải phóng và bắt đầu đi đỡ đầu người mới, cũng như làm việc với tuyến mới. Khi nào thì thời điểm đó xuất hiện? Khi người cộng sự của bạn có tổ chức riêng, ít nhất là có chiều sâu 3 lớp. Để tăng trưởng trên cơ sở những người mà bạn đã mời vào việc, thì bạn cần phải lựa chọn. Hãy chọn lấy một người thuộc số người mà bạn xây dựng được trong thời gian bạn làm việc với 5 người nghiêm túc đầu tiên thuộc tuyến 1, mà anh ta có khả năng tách ra được sớm nhất. Bây giờ bạn có 6 người nghiêm túc ở tuyến 1. Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa 5 và 6. Tất nhiên là chỉ khác nhau có 1. Nếu tiếp tục thì giữ 5 x 5 và 6 x 6 sẽ khác nhau là 11. Tiếp tục ta có 6 x 36 trừ 5 x 25 bằng 91. Vậy bài học đến đây có dạng như sau. Bạn giữa 5 và 6 khác nhau 1. Bạn giữa 25 và 36 khác nhau 11. Bạn giữa 125 và 216 khác nhau 91. Ở công ty nào thì sau mức 5, tỷ lệ thu nhập cũng sẽ cao hơn, có nơi từ mức 7. Vậy ta sẽ tính tiếp cho mức 5, 6, 7. Bài học có dạng như sau. Tiếp tục bài học trên. Bạn giữa 125 và 216 khác nhau 91. Bạn giữa 625 và 1296 khác nhau 671. Bạn giữa 3125 với một con số nào đó khác nhau bao nhiêu? Bạn giữa 15625 với một con số nào đó khác nhau bao nhiêu? Bạn giữa 78125 với một con số nào đó khác nhau bao nhiêu? Bài học này thực tế là dễ tiếp thu. Sau mức 4 thì ba chữ số sau là 125 hoặc 625. Vậy ta chỉ nhớ hai số đầu là 3, 15 và 78. Hãy hỏi người của bạn kết quả sẽ ra sao ở mức 7. Để cho người ta nghĩ hẳn, song phần lớn người nghe không thể trả lời được dù chỉ gần đúng. Khác biệt sẽ lớn hơn 200.000, đúng ra là 201.811. Quả thực con số 201.811 là rất lớn. Vậy bạn có thể gợi ý cho cộng sự của mình thấy công việc ở những mức thấp có ý nghĩa lớn như thế nào? Cần gì phải cột mình vào một số lượng lớn người ở mức 1? Đằng nào thì bạn cũng chẳng thể làm việc với tất cả mọi người được. Ngoài ra, đỡ đầu nhiều người ở mức 1 thì giống như trò chơi, thêm và bớt. Tốt hơn là phải chơi trò phép nhân, đó là kinh doanh nhiều tầng, là MLM. Để chơi được trò này thì chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần dạy cho các cộng sự ở chiều sâu 3 mức. Khi bạn dạy cho tầng 3 thì là bạn đã ở mức 5. Ví dụ, tôi là Karen. Tôi đỡ đầu Tom. Khi tôi nói với Tom, khi bắt đầu đỡ đầu người mới thì điều quan trọng nhất là dạy cho anh ta cách để anh ta đạt được chiều sâu mức 3, càng sớm càng tốt. Trước khi Tom tiếp thu được hết điều này thì Tom cũng đã được khích lệ. Xem lại bài học trên chiếc khăn ăn số 9. Tom tỏ ra là một người học trò tốt, đỡ đầu Bill. Tom giúp Bill làm việc ở chiều sâu 3 mức. Đây là một phương án đã nêu ở bài học trên chiếc khăn ăn số 2 và có dạng như hình bên. Giờ thì bạn hãy tính chiều sâu. Dưới bạn có 5 mức. Bạn dạy cho Tom để Tom nắm được rằng các cộng sự đó, điều mà bạn dạy cho Tom và do đó bạn có chiều sâu lớn hơn nữa. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao trong MLM có nhiều thầy giáo tốt đến thế chứ. Phần lớn các nhà doanh nghiệp khi bắt đầu công việc trong MLM luôn nghĩ rằng đây là việc của người đỡ đầu và một lần nữa người đỡ đầu. Nhưng trên thực tế, đó là việc của người đỡ đầu, thầy giáo và một lần nữa người đỡ đầu, thầy giáo. Bạn sẽ không thể thành công trong MLM được khi mà bạn chưa dạy được cách phải làm việc trong hệ thống như thế nào. Tiếp tục bài học về sự khác biệt giữa 5 và 6 tại mức 4, ta có số khác nhau giữa 1296 và 625 là 671. Tổng số lượng khác nhau của cả 4 mức là 774. Ta nhận thấy tổng số các cộng sự ở phía bên trái là 780, còn bên phải là 1554, tức là gấp 2 lần. Bài học có dạng như sau. Bạn giữa 5 và 6 khác nhau 1. Bạn giữa 25 và 36 khác nhau 11. Bạn giữa 125 và 216 khác nhau 91. Bạn giữa 625 và 1296 khác nhau là 671. Tổng số giữa bạn 780 và 1554 khác nhau 774. Đến đây tự bạn tiếp tục đi. Nhân số 780 và 1554 với 10 người bạn, khách hàng, cộng số bạn bè, khách hàng với số người cộng sự, rồi nhân với 30 đô la trong một tháng, sau đó nhân kết quả với 12 tháng, tức 1 năm. Chú ý là ở đây, ta không tính đến những khách hàng được mua theo giá buôn. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao sau 2 đến 3 năm là có thể về nghỉ được. Bạn không thể cho phép mình chỉ đỡ đầu theo bề rộng mà thiếu bề sâu được. Chương 15. Chương trình thực hành doanh nghiệp đối lập với các cuộc gặp ngẫu nhiên hàng tuần. Phần lớn mọi người bước vào MLM bằng các cuộc gặp ngẫu nhiên hàng tuần. Bởi vì chính họ bước vào công việc bằng con đường như vậy, nên họ tin chắc rằng toàn bộ công việc là từ cuộc gặp đó, và do đó cần kéo những người khác tới những cuộc gặp như vậy. Vì đã mời ngẫu nhiên một số lượng lớn người, nên họ không mời riêng vì nghĩ là người đã quá đủ rồi. Và điều gì sẽ xảy ra? Buổi gặp gỡ như thế phần lớn diễn ra như sau. Trong một căn hộ hay trong phòng khách sạn, người ta xếp các dãy ghế như trong rạp hát. Phía trước giữa phòng là bảng đen, một người ăn vận lịch sự giới thiệu về công ty, về sản phẩm và tất nhiên là về sơ đồ kinh doanh. Nói chung buổi giới thiệu như vậy kéo dài 1 giờ hoặc 1 giờ rưỡi. Trong số 22 người có mặt thì 19 người là distributor, chỉ có 3 người là khách. Phần lớn số người được mời không đến được, vì lãnh đạo nói chuyện với các khách mời, tức là ông ta chỉ làm việc với 3 người đến lần đầu. Còn những người phân phối thì đã có biết bao lần có mặt trong các buổi như vậy và nhiều lần nghe đi nghe lại cùng một thứ đã chán rồi. Hiện tượng như vậy ta có thể gọi là gặp gỡ tàn lụi. Hãy liếc mắt nhìn các vị khách và đánh giá tình hình khi người giới thiệu trình bày về công ty, về sản phẩm và về chính sách kinh doanh. Mặc dù cuộc gặp gỡ là rất có ý nghĩa, song tại sao các vị khách không tận dụng khả năng lớn này để vào việc? Có vẻ như những điều họ nghe và họ thấy, họ đều thích, nhưng họ vẫn cứ trả lời không. Nguyên nhân rất là đơn giản. Qua người giới thiệu, họ thấy đó là một người thành đạt. Họ nghĩ là họ cũng phải tiến hành các buổi trình diễn như vậy để trở nên thành đạt. Nếu như không phải làm ngay, thì chỉ sau một thời gian nào đó, đúng là phải tiến hành các buổi như vậy thật. Song đó là loại việc mà mọi người thường sợ hơn cả sợ chết. Họ sợ phải đứng trước đám đông và phát triển. Giờ thì chắc bạn đã hiểu tại sao họ không tận dụng cơ hội đã được tạo ra. Nhìn chung thì đây là một thời điểm quan trọng. Họ khước từ một khả năng, chứ không khước từ bạn. Đừng để cho câu trả lời không làm bạn chán nản. Nhiều cuộc hội thảo đã khẳng định thời điểm này khi tôi nói, vì tôi có ít thời gian nên chỉ đủ để gặp một người thôi. Đề nghị ai muốn gặp tôi để nói điều gì đó thì giơ tay. Rất ít, chỉ có 5% là giơ tay. Bạn sẽ thấy khuôn mặt mọi người trở nên nhẹ nhõm thế nào khi bạn nói rằng đó chỉ là đùa. Tôi biết rõ hàng năm, người sẵn lòng ngồi rất lâu để nói chuyện với bạn bè quanh cốc cà phê, thế mà họ im bặt khi họ mới chỉ nghĩ là phải phát biểu trước đám đông. Cảm giác này không phụ thuộc vào số lượng của đám đông. Cả một số vị chủ tịch công ty cũng hay toát mồ hôi lạnh khi cần phải phát biểu trước hội đồng giám đốc hay trước những cổ đông của công ty mình. Bạn có muốn tránh nỗi sợ hãi khi bạn tạo dựng doanh nghiệp không? Bạn có muốn tiến hành các cuộc gặp hàng tuần một cách hấp dẫn không? Nếu đến lúc nào đó bạn hiểu được bằng cách nào, thì công việc của bạn lúc đó sẽ tiến bộ rất nhanh. Chúng ta sẽ gặp những người mới theo dạng gặp riêng hay theo kiểu gặp gỡ sôi sục. Xem bài học trên chiếc khăn ăn số 8. Chúng ta rất hài lòng gặp gỡ tại nhà hàng vào giờ vắng khách. Đề nghị các vị khách cầm theo máy ghi âm, sau này có thể dùng như những dụng cụ phụ trợ khi họ đỡ đầu người khác. Tôi rất thích nếu những người mới đọc được cuốn sách này trước cuộc gặp, như vậy ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu như trước khi gặp nhau họ đã biết lái xe rồi, thì sẽ dễ dàng giúp họ chọn lựa một xe ô tô vừa ý. Xem bài học số 3. Sau câu chuyện ngắn không nhắc gì đến các ưu việt của MLM, bạn hãy nói là muốn giới thiệu trong khoảng 20 phút về công ty, về sản phẩm và về sơ đồ kinh doanh. Bởi vì bạn đã nói từ đầu là chỉ 20 phút, nên người nghe sẽ chú ý và thấy ai cũng có thể học được cách tiến hành buổi giới thiệu như vậy. Ngoài ra để học được thì có thể chỉ cần quay lại máy ghi âm cho các bạn bè của mình nghe. Nếu buổi giới thiệu về công ty, về sản phẩm và về sơ đồ kinh doanh kéo dài 1 giờ rưỡi, thì bạn phải thận trọng xem nên mời ai. Liệu bạn có thể làm được bao nhiêu buổi giới thiệu dài như vậy? Nếu bạn có thể rút ngắn xuống còn 20 phút, thì ngay trong lúc giải lao uống cà phê, bạn cũng giới thiệu được. Còn trong giờ ăn trưa thì còn có thể làm được mấy buổi như thế? Có thể rút ngắn buổi giới thiệu xuống 20 phút bằng cách sau. Giới thiệu về công ty 3 phút là đủ, còn 7 phút là giới thiệu về sản phẩm, kể cả cho họ xem mẫu nữa. Còn 10 phút thì nói về sơ đồ kinh doanh. Chia sơ đồ kinh doanh làm nhiều phần tách biệt. Nói chung không cần phải kể tất cả các phần tiếp sau của sơ đồ kinh doanh để người mới có thể vào việc. Chỉ cần nhắc anh ta rằng anh ta cần ngồi lại vào bàn học và học 5 đến 10 giờ một tuần trong 6 tháng để nghiên cứu công việc. Trong buổi gặp đầu tiên, đừng cố kể hết tất cả những gì cần phải nghiên cứu trong suốt cả 6 tháng. Trong MLM có 2 từ quan trọng hơn tất cả, đó là đỡ đầu và đào tạo. Có từ ít quan trọng nhất là từ bán, luôn luôn phải thay thế từ này bằng từ giới thiệu. 3 từ sau đây cũng là 3 từ quan trọng: trình bày, nhập cuộc và tăng trưởng. Đầu tiên là trình bày công việc với ai đó, sau đó là cố gắng để đưa được người đó nhập cuộc. Trong 6 tháng, với 5 đến 10 người mỗi tuần, tùy vào ham muốn của anh ta đến mức nào, anh ta sẽ được khích lệ và biết làm việc. Công việc của anh ta đến mức nào, anh ta sẽ tăng trưởng. Khi anh ta mới vào việc, anh ta chỉ nghĩ là sẽ kiếm thêm 300 đến 500 đô la mỗi tháng. Sau 6 tháng thì anh đã nghĩ đến số tiền vài nghìn đô la một tháng rồi. Nếu người của bạn quên máy ghi âm ở nhà thì hãy dùng máy của bạn và ghi ngay trước khi buổi giới thiệu kết thúc. Khi bắt đầu buổi giới thiệu, cần đề nghị mọi người ghi lại các câu hỏi xuất hiện để khi kết thúc thì hỏi và trả lời ngay. Còn vừa nói vừa trả lời thì không thể gói gọn trong 20 phút. Băng ghi về buổi giới thiệu mà bạn chuyển cho cộng sự mới là một biểu hiện sự tôn trọng, theo nghĩa bạn không cắt buổi ra 2 phút một. Buổi giới thiệu đã ghi vào băng thì phải chuẩn bị công phu. Nếu sử dụng toàn bộ thời gian giới thiệu chỉ để nói về một vấn đề thì không khác gì một cái bao đầy mèo và chỉ thả một con ra. Còn trong khi giới thiệu cứ chuyển hết ý này sang ý khác thì sẽ làm mất đi tính liên tục. Nếu bạn cảm thấy là người bạn mời hoài nghi không biết anh ta có làm việc được không, thì bạn chỉ cần nói với anh ta: trước khi cậu quyết định lần cuối cùng, sao cậu không đến dự một buổi gặp gỡ hàng tuần của chúng tôi? Cậu sẽ thấy chúng tôi đào tạo người mới như thế nào. Mục đích của sinh hoạt hàng tuần là đào tạo để các cộng sự trong vòng 20 phút bên tách cà phê có thể giới thiệu với bạn bè về công ty, về sản phẩm và về sơ đồ kinh doanh. Buổi đào tạo như vậy không nên kéo dài quá 1 giờ. Khác với các buổi giới thiệu, buổi đào tạo hàng tuần chủ yếu là dành cho các cộng sự nhiều hơn là dành cho khách mời. Bạn đã nhận thấy là một bài phát biểu trở nên dễ tin hơn khi bạn là một người ngoài ngồi dự so với khi là chỉ dành cho bạn nghe. Khi mà bạn dạy cho các cộng sự của mình về công ty, về sản phẩm và về sơ đồ kinh doanh, thì các vị khách cũng học được nhiều điều. Thành công thực sự của buổi họp như vậy là ở chỗ 19 người cộng sự sẽ trở nên thành thạo việc hơn, và cùng lúc thì 3 vị khách cũng chứng kiến được việc đó xảy ra như thế nào. Một người có thể đào tạo được cả một thành phố, Vì vậy không phải e ngại là một người nào đó chỉ thành công khi sẽ đứng lên và nói với cả đám đông. Rất cần thiết là trong một tuần, bạn phải tập hợp được số người của mình ít nhất một lần. Hãy nhớ lại bài học trên chiếc khăn ăn số 8 về cuộc gặp sôi sục. Các cành củi phải chụm vào để tạo ra năng lượng cần thiết, và điều đó là cần thiết để cho các cộng sự của bạn cảm thấy khích lệ. Họ cần phải được nói chuyện với nhau. Không cần phải chi nhiều tiền cho các cuộc gặp. Có nhiều nhà hàng mà ở đó có thể dùng chỗ không mất tiền. Thử nói với chủ nhà hàng là bạn có một nhóm và cần phải gặp nhau hàng tuần. Buổi gặp bắt đầu vào 8 giờ chiều và kết thúc vào 9 giờ rưỡi. Có thể mời bạn bè đến vào lúc 7 giờ hay 7 giờ rưỡi để cùng nhau ăn tối. Vì các bạn chỉ gọi thêm đồ ăn mỗi khi có người mới đến, chứ không gọi ngay cho cả nhóm, nên ông chủ nhà hàng không cần phải phục vụ thêm gì cả. Bạn có thể nói thêm là nếu hầu bàn phục vụ chậm thì không có gì là ngại cả, vì phục vụ nhanh ở đây là không cần thiết. Ông chủ và các hầu bàn đều hài lòng khi thấy bạn nói trước như vậy. Thỏa thuận này chỉ phải chi tiền ăn tối và cùng lắm là 10% bút bo. Những người không cần ăn thì đến vào lúc 7 giờ 45 là vừa. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thì một cuộc gặp gỡ như vậy là rất thú vị cho các cộng sự. Nếu họ muốn dẫn thêm khách đến, có thể gợi ý để các cộng sự của bạn thanh toán tiền ăn tối hay tiền cà phê cho khách, mà thực chất sau sẽ tính vào chi phí chung. Cũng có thể có trường hợp bạn mời khách đến dự buổi đào tạo hàng tuần, mà khách thì lại chưa dự buổi giới thiệu 20 phút. Khi đó thì anh ta sẽ lĩnh hội vấn đề qua nội dung mà người chủ trì diễn trình để đào tạo các cộng sự trong cuộc đào tạo đó. Khi khách mời đến thì ngay từ đầu đã phải báo trước cho rằng là họ dự một buổi đào tạo, chứ không phải là dự một buổi giới thiệu. Nội dung giới thiệu họ sẽ thấy trong khi giảng giải. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 16, các câu hỏi quan trọng và các thông số giải đáp. Như tôi đã nhấn mạnh trong bài học trên chiếc khăn ăn số 4, công việc của bạn giống như một tòa nhà lớn đang xây dựng. Bạn sẽ chưa thấy tòa nhà khi mà bạn chưa xây xong móng, và tòa nhà cũng không hiện ra khi bạn chưa làm xong một nền móng vững chắc. Trong MLM, bạn sẽ chưa thu nhập được gì và sẽ không có gì là hứng thú cả khi bạn còn chưa tạo được nền móng của công việc. Bạn có thể nói với một người không làm doanh nghiệp rằng: "Tôi thấy là anh còn hoài nghi có vào việc hay không." Tôi muốn nói với anh rằng, nếu như anh trả lời có, thì làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng là tôi sẽ đào tạo để anh vào việc được. Nếu như tôi nghĩ rằng anh không thành công, thì tôi đã chẳng nói một câu nào với anh về vấn đề này. Về việc này thì bạn cũng có thể nêu cho chính mình câu hỏi sau: "Tôi giới thiệu khả năng này cho một người khác làm gì nếu như tôi nghĩ rằng là anh ta sẽ không thành công?" Bạn có thể nói thêm: "Sau 30 ngày, bạn sẽ biết về công việc nhiều hơn, và lúc đó bạn sẽ hiểu rằng tại sao những khả năng mới này lại thôi thúc tôi nhiều thế." Có cần phải bán hàng không? Không. Bán hàng là kết quả tự nhiên của việc xây dựng công việc. Không cần phải bán, mà chỉ cần giới thiệu cho bạn bè. Bạn đã thấy những buổi giới thiệu xông nồi, đồ thủy tinh, thiết bị báo cháy hay là máy hút bụi. Đó là cái mà phần lớn người ta gọi là bán hàng. Bán hàng tức là giao tiếp với người lạ nhằm bán được một sản phẩm mà họ không cần hoặc không muốn mua. Trong MLM, không bao giờ phải làm một điều gì tương tự như thế cả. Trước hết là bạn làm việc với những người mà bạn biết. Thứ hai là bạn giới thiệu cho những cái mà họ cần hoặc những cái mà họ muốn mua. Đây có phải là hoạt động hình tháp không? Không. Khác nhau giữa MLM và các hệ thống hình tháp là ở chỗ các hệ thống hình tháp là không hợp lệ. MLM đã hoạt động hơn 50 năm rồi. Nếu MLM là bất hợp pháp thì đã bị đóng cửa từ lâu rồi. Khi mà người ta đưa ra hệ thống hình tháp để phản bác bạn thì chủ yếu, tôi cảm thấy thế, là họ sợ bị phá sản. Người mà bạn đang làm việc sợ làm thử chương trình của bạn, bởi vì phần lớn những người phân phối hàng không biết phản ứng với những câu hỏi tương tự như thế này ra sao. Tôi không thể tham dự vào việc này được. Phần lớn các công ty MLM khi gia nhập không cần phải đầu tư quá 100 đô la. Nếu như một người không muốn làm thuê cho ông chủ trong quãng đời còn lại của mình, thì anh ta không thể không tham gia công việc. Theo suy nghĩ của tôi, khi người ta nói, tôi đã làm được điều đó, thì có nghĩa là tôi có số tiền lớn hơn số mà tôi cần chi, hay là tôi có thời gian để dành cho cái việc đó. Còn nếu làm việc cho ông chủ thì hoàn toàn ngược lại, không ngạc nhiên nếu bạn không làm được điều đó. Vợ tôi, chồng tôi không quan tâm đến việc này. Điều này không thể ngăn cản được bạn. Phần lớn các trường hợp chỉ có một người trong hai vợ chồng tham gia công việc. Thành công của các xí nghiệp nhỏ cho thấy là các thành viên khác của gia đình cũng sẵn sàng chiến đấu. Nếu điều đó được thực hiện thì có nghĩa là công việc sẽ tiến vọt. Khi mà cả hai vợ chồng đều cùng tham gia vào MLM thì không chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2 mà là 1 cộng 1 bằng cái gì đó lớn hơn nhiều. Ở đây sẽ xuất hiện một tác động kỳ diệu. Có điểm lợi gì không khi chính công ty trực tiếp đỡ đầu một người nào đó? Không, tôi thì còn nghĩ rằng bất lợi nhiều hơn. Càng nhiều người giữa bạn và công ty càng tốt. Mỗi người trong giải đỡ đầu mức đầu tiên đều giúp đỡ và ủng hộ hoạt động của bạn. Nếu công ty trực tiếp đỡ đầu bạn, thì bạn chỉ dựa vào chính mình thôi. Mức nào là mức thấp nhất cần phải làm việc? Càng đi xuống sâu càng tốt. Phần lớn những người phân phối hàng, distributor, không đi đâu sâu hơn mức đang mang lại thu nhập. Điều đó là không đúng. Hãy nhớ lại bài học số 9. Nếu bạn làm việc ở mức thấp hơn mức đang mang lại lợi nhuận, thì tức là bạn đã châm ngòi lửa dưới đích những distributor và như vậy sẽ tạo ra thu nhập thêm. Ta không có thời gian cho công việc này. Giữa tuyển người và đỡ đầu có 4 yếu tố khác nhau sao? 1. Liên hệ. 2. Thời gian. 3. Năng lượng. 4. Kỹ năng. Nếu tôi làm việc với một người rất bận thì tôi sẽ nói như sau. Tôi sẽ không chiếm thời gian của anh mà chỉ sử dụng các liên hệ của anh thôi. Hãy kể cho các bạn anh về tư tưởng chung của MLM và giới thiệu họ cho tôi. Nói cách khác là tôi sử dụng liên hệ của anh, thời gian của tôi, năng lượng của tôi và kỹ năng của tôi. Anh chỉ mất có 2 phút, còn tôi thì 2 giờ. Tuyển người và đỡ đầu khác nhau thế nào? Tuyển người tức là lôi kéo người đã có kinh nghiệm làm trong MLM vào công việc. Còn đỡ đầu là làm cho một người mới thấy hấp dẫn về MLM và bạn lãnh trách nhiệm đào tạo anh ta. Bằng tuyển người thì có thể tạo dựng công việc nhanh hơn, còn đỡ đầu thì sẽ chậm hơn. MLM phát triển nhanh thế nào? Khoảng 30% một năm, đến nay tức là khoảng 80 năm, có khoảng 1.500 công ty làm việc trong lĩnh vực này. Ở Mỹ có khoảng từ 5 đến 7 triệu distributor. Số liệu này là của Liên đoàn MLM Quốc gia trong hội thảo tại Las Vegas vào tháng 2 năm 1984. Người đỡ đầu không giúp đỡ, làm thế nào? Bạn hãy tìm lên phía trên theo dãy người đỡ đầu cho tới khi gặp người giúp đỡ bạn. Người đỡ đầu của bạn, nếu anh ta không tích cực, thì đằng nào anh ta cũng rụng và bạn sẽ trở thành tuyến 1 của người đỡ đầu bạn. Cách 2 giờ chạy xe có một thành phố, tôi biết 5 người ở đó, tôi nên đỡ đầu cho cả 5 hay chỉ nên đỡ đầu một người và anh ta sẽ đỡ đầu những người còn lại. Đừng có bao giờ đặt người này vào lưới người kia nếu như bạn không biết hai bên, lại để từ đó giữa họ nảy sinh quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau. Tôi thì tôi áp dụng cuộc gặp sôi sục để giới thiệu cả 4 người kia cho một người. Nếu sau đó họ hợp tác với nhau thì rất tốt. Còn nếu không thì chẳng sao, lúc đó bạn hãy đỡ đầu cả 4 người còn lại. Còn nếu tôi phá sản thì sao? Trong MLM thì sẽ không có phá sản. Trong trường hợp xấu nhất thì chỉ cần bỏ hết việc. Nếu công ty này chán thì hãy tìm công ty khác, nhưng đừng bao giờ bỏ việc. Hãy tưởng tượng là trên bi mộ của bạn sau này có thể có 2 hàng chữ như sau. Hãy điền tên mình vào chỗ trống. A. Ở đây, An nghĩ một người tên là 3 chấm. Người đã một lần trong đời khởi sự rồi bỏ cuộc. B. Ở đây An nghĩ một người tên là 3 chấm. Người chưa bao giờ tạo dựng cơ nghiệp lớn nhưng không bỏ cuộc. bao giờ thì có thể bỏ được việc đang làm. Nhiều distributor chưa chi đã muốn chỉ làm công việc của chính mình. Đó là sai lầm lớn. Tốt nhất là đừng bỏ việc của mình ngay khi còn chưa tạo ra một hậu phương vững và khi chưa kiếm ra từ MLM một lượng tiền ít nhất lớn hơn 2 lần so với việc cũ. Trên đồ thị, sự khác nhau giữa bán hàng lớn và đỡ đầu diện rộng so với làm việc chỉ với 5 người nghiêm túc thể hiện như thế nào? Distributor bán nhiều hàng và đỡ đầu diện rộng được miêu tả theo đường A, còn distributor làm việc với 5 người nghiêm túc thì thể hiện kết quả theo đường B. Hãy hỏi xem những cộng sự mới muốn đứng ở đường nào. Nếu họ nói là họ muốn ở đường B, thì phải nói là nếu cậu muốn đứng vào đường B, thì những tháng đầu cậu chưa có nhiều tiền đâu, hiểu không? Cân nhắc đi cân nhắc lại, cho đến tận cuối tháng 5 là phải kiên trì chịu đựng. Đồ thị có trục tung, có đơn vị đô la, từ 0 cho đến 10.000 đô la. Đồ thị có trục hoành, đơn vị, tháng làm việc, từ tháng 1 cho đến tháng 10. Đường A là đường nằm ngang, ở dưới mức 500 đô la. Đường B là một đường cong, đi từ góc O hướng lên. Trước khi khép lại nội dung của quyển sách, chúng ta cùng đến với các nhận xét bổ sung. Khi đỡ đầu một cộng sự mới, thì điều quan trọng nhất là phải hướng dẫn để anh ta tự khích lệ mình làm việc cho chính lợi ích của mình. Hầu hết các distributor đều nghĩ rằng gọi điện cho người là quấy nhiễu anh ta. Hãy nói cho họ hiểu là họ có thể gọi điện cho bạn vào bất cứ lúc nào, rằng bạn lúc nào cũng sẵn sàng, và hơn thế nữa, mong muốn và có thể đến để giúp đỡ anh ta giới thiệu công việc cho bạn bè. Trong lợi ích của bạn, chỉ có giải đỡ đầu phía trên là làm việc và giúp bạn, còn bạn thì có khả năng làm việc cho tuyến thấp hơn. Không cần đỡ đầu người mà bạn cảm thấy không thoải mái. Bạn sẽ phải chi nhiều thời gian để giúp anh ta thành đạt. Nếu bạn không thích anh ta, thì bạn rất khó có thể dành cho anh ta nhiều thời gian bắt buộc cho vấn đề đào tạo. Phải vận dụng hết vùng lãnh thổ mà bạn có. Tạo dựng doanh nghiệp không có nghĩa là xây dựng chỉ theo kiểu láng giềng hay là trong thành phố của mình. Hãy tạo dựng trong phạm vi cả nước và bạn hãy tin rằng đó là sự đầu tư hữu hiệu nhất. Các buổi cắm trại cũng như các cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên thường có tiềm năng lớn. Các buổi như vậy rất dễ biến thành các cuộc gặp gỡ sôi sục. Dù là để làm gì, thì một cuộc hội họp gặp nhau giữa các distributor là điều đem lại ảnh hưởng rất tốt. Có một lần, chúng tôi có một cuộc gặp gỡ sôi sục trên tàu hỏa. Các distributor từ San Diego lên phía Bắc, những người khác thì từ Los Angeles về phía Nam. Khoảng giữa chặng đường, ở Cabin, tại một nhà ga có một nhà hàng đẹp. Khoảng 45 người tụ tập để ăn tối. Đó là cơ hội tuyệt diệu để các distributor từ San Diego gặp gỡ các đồng nghiệp từ Los Angeles. Bạn nghĩ thế nào? Liệu có thể có ai đó từ mức thứ 3 của bạn mà lại chưa bao giờ gặp cũng như nói chuyện lại đến nhà riêng của bạn ăn tối không? Nếu như không thì tại sao bạn lại có thể nghĩ rằng anh ta sẽ gọi điện cho bạn để đề nghị giúp đỡ? Để cho một người thuộc mức thấp hơn trong tổ chức của bạn không ngại đề nghị bạn giúp đỡ thì cần phải gặp nhau. Người thuộc mức 1 thì bạn biết rồi, phải biết cả mức 2 nữa, cần gặp tất cả những người thuộc mức 3 và gọi điện cho tất cả những người thuộc mức 4. Bạn sẽ thấy bạn sẽ gặp một số lượng người lớn như thế nào. Quả thực như vậy, đúng với cả phụ nữ cũng như trường hợp nam giới, gặp một cô gái cụ thể thì xung quanh sẽ rất nhiều cô gái đẹp. Ở trong MLM cũng như vậy. Tìm người cộng sự là công việc khó khăn, vì thế khi làm việc ở mức thấp theo chiều sâu thì cần chú ý đến những người xung quanh bạn. Nếu bạn muốn than thở điều gì, chỉ than thở với phía trên và không bao giờ được than thở với phía dưới. Để phá các mức dưới nhanh nhất thì không có gì bằng than thở. Bạn có biết thế nào là một chuyên gia không? Chuyên gia đó là một người thành phố trong tay ôm cặp sách. Khó mà làm chuyên gia trước những người quen. Giải pháp tốt nhất ở đây là giới thiệu bạn bè cho người đỡ đầu của mình, vì trong con mắt họ thì người đỡ đầu là chuyên gia. Bạn đỡ đầu bạn bè và họ bây giờ giới thiệu bạn với bạn bè của họ. Bây giờ thì bạn là chuyên gia. Khi thành công trong MLM, bạn có thực đã trở thành chủ nhân của số phận mình. Đừng vội cắt bỏ việc cũ trước khi thành công trong MLM. Nhưng khi đạt được thành tích thì bạn sẽ có nhiều thời gian tự do. Có khi nào bạn nghĩ xem bạn chi phối được một phần bao nhiêu của cuộc đời mình? Bạn đã ngủ mất 8 giờ, 1 giờ rưỡi đến 2 giờ di chuyển, và ngoài ra còn một vài việc nữa cần phải làm. Vậy thì bạn còn được bao nhiêu thời gian để làm cái gì bạn muốn? Phần lớn người ta có được 3 đến 5 giờ trong một ngày. Những người thành đạt trong MLM thường rất ít xem TV. Họ biết rằng hàng tối hàng triệu người xem TV và chỉ có một số ít người trở thành triệu phú. Khi bạn biết mình sẽ trở nên giàu có thì đột nhiên bạn sẽ trở nên bận rộn, nên chỉ để tiêu khiển bạn mới tiến hành xây dựng công việc của mình hay là dành thời gian xem qua các chương trình truyền hình. Ngoài ra khi thành đạt thì ngủ cũng ít hơn. Cuộc sống thật tuyệt vời biết bao, đến nỗi không nên ngủ quá mức cần thiết. Hy vọng rằng bạn sẽ gặp được những người ngủ trên 10 giờ một ngày. Giấc mơ của họ chắc chắn là đẹp hơn cuộc sống của họ nhiều. Giấc mơ của bạn sẽ được thực hiện nếu bạn dậy ngay và bắt đầu xây dựng một cách tích cực doanh nghiệp của mình trong MLM. Bạn sẽ làm gì với cuộc sống của mình nếu như bạn có khả năng tự mình phân bổ phần lớn cuộc sống? Bạn có đi du lịch không? Tại sao người ta ít đi du lịch thế? Vì không có tiền, hay vì không có thời gian, hay là vì cả hai nguyên nhân đó? Hãy tạo dựng công việc ổn định trong MLM và bạn sẽ có cả hai. Theo định nghĩa của tôi thì tôi đã làm được, có nghĩa là tôi có nhiều tiền hơn lượng tôi phải chi ra trong khoảng thời gian mà tôi có. Tôi biết nhiều người làm ra tiền lớn nhưng họ không có cả thời gian để chi tiền. Nếu như kỳ nghỉ hàng năm của tôi chỉ có 3 đến 4 tuần thì có nghĩa là tôi vẫn chưa làm được. MLM cho con người khả năng làm ra tiền và còn cho cả thời gian để hưởng thụ tiền nữa. Sự công nhận là rất quan trọng. Để được công nhận, người ta sẵn sàng làm tất cả. Bạn hãy tận dụng mọi trường hợp để khuyến khích thành công của các đồng nghiệp. Sự bận rộn không lớn này sẽ được đền bù gấp bội. Chắc là bạn đã nhìn thấy người quay một cái đĩa trên đầu, một cây gậy dài. Và khi cả năm đĩa quay, thì anh ta vội trở lại cái đầu tiên để quay nó lại. Theo bạn thì điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta muốn quay vòng cùng một lúc 25 cái đĩa? Tất cả số đĩa sẽ vỡ. Trong MLM cũng vậy. Nếu các nhà doanh nghiệp đỡ đầu quá nhiều distributor và họ không có đủ thời gian để giúp đỡ các distributor đó một cách thỏa đáng, nếu bạn có một khoảng rộng nhất định và một bề sâu đáng kể dưới các cộng sự của bạn, thì những người đó sẽ quay đĩa mà không cần bạn. Còn bạn thì lại bắt đầu quay cái đĩa mới.